mỗi ngày một sự kiện.
Cuộc chiến thuế quan toàn cầu với những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 4, 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước. Vì sao Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á phải chịu mức thuế cao nhất? Ý đồ thực sự của Tổng thống Trump là gì sau những đòn thuế quan toàn cầu này? Thị trường chứng khoán châu Á đã chao đảo ngay sau thông báo biểu thuế mới của Nhà Trắng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước trong khu vực. Campuchia là 49%, Lào 48%, Việt Nam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, hay như Thái Lan là 36%, cao hơn cả mức thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc là 34%, hay Liên hiệp châu Âu là 20%. Vì sao như vậy? Một điều chắc chắn là hiện nay tại Mỹ có một sự đồng thuận rõ nét về tính cấp thiết của việc tái công nghiệp đất nước, đòi hỏi phải giảm thiểu mức tiêu thụ, hiện chiếm đến 70% GDP của cả nước, và nhất là để tái cân bằng các nguồn thu chi của quốc gia bị xuống cấp mạnh dưới thời chính quyền Biden. Do vậy, theo phân tích của ông Matthew Kutuskiewicz, tổng giám đốc hãng Sia Partners, trong một bài viết đăng trên nhật báo Lexico, thì để đạt được điều này, nguyên thủ Mỹ phải sử dụng một trong số những đòn bẩy sức mạnh duy nhất có sẵn trong tay, đó là những hiệp ước thương mại. Mục tiêu chính thức là nhằm tăng cường động lực đầu tư công nghiệp hiện đang diễn ra và áp đặt chính sách nước Mỹ trên hết đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện đang trong thế gọng kìm. Những tuyên bố thường nhật cho thấy xu hướng trên đã tăng tốc từ những năm gần đây và được dùng để minh chứng cho thế tương quan lực lượng do ông Trump áp đặt. Như mục tiêu ngầm của ông là còn nhằm bẻ gãy dòng xuất khẩu công nghiệp của Trung Quốc trực tiếp hay thông qua các cơ sở lắp ráp ủy nhiệm. Chính quyền Trump luôn tin rằng nền công nghiệp Mỹ rồi sẽ lấy lại vị thế hàng đầu thế giới trong tất cả các lĩnh vực như nước này hiện đang có trong các ngành công nghệ, dược phẩm và năng lượng. Nhìn từ góc độ này, hãng tin Anh Reuters cho rằng cuộc chiến thuế quan toàn cầu của ông Trump hiện đang đánh vào cốt lõi của hai chiến lược chính từ các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm giảm tác động của chiến tranh thương mại, đó là chuyển dịch một số hoạt động sản xuất ra nước ngoài và tăng doanh số bán hàng cho các thị trường ngoài Mỹ. Đối với ông Yuan Yuwei, giám đốc quỹ đầu tư tại Water Wisdom Asset Management, thì đòn thuế quan này của ông Trump chẳng khác gì một lệnh phong tỏa toàn diện đối với Trung Quốc. Trước khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11 năm 2024, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã di dời một số cơ sở sản xuất sang Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, cũng như sang các khu vực khác. Về phần châu Âu, ông Matthew Kutuskiewicz lưu ý chỉ có giới dư giả ở Mỹ mới tiêu thụ nhiều hàng hóa châu Âu, nên cuộc chiến thương mại này chưa hẳn là một thách thức bầu cử cho ông Trump. Tuy nhiên, cuộc chiến thuế quan này sẽ là một đòn bẩy để ông Trump gây sức ép đối với các doanh nghiệp châu Âu nhanh chóng chấp nhận chính sách nước Mỹ trên hết trên bình diện công nghiệp, tài chính và năng lượng. Để rồi tiếp đến, những công cụ thuế này của ông Trump sẽ đánh gục tất cả những chuẩn mực và quy định của châu Âu nhằm cản trở xuất khẩu Mỹ trong một số lĩnh vực như ngăn cản Mỹ thâm nhập thị trường dịch vụ tài chính hay công nghệ. Trong trường hợp này, việc duy trì quyền tiếp cận các công nghệ của Mỹ, dù là công nghệ quân sự, không gian hay kỹ thuật số, thực tế sẽ là một con bài mặc cả vào thời điểm châu Âu không có phương án B. Ông Matthew Kutuskiewicz cảnh báo, cuộc chiến thương mại sẽ nhanh chóng được thay thế bằng chiến tranh chuẩn mực. Ủy ban châu Âu sẽ phải nhanh chóng nhận ra rằng họ không còn chọn lựa nào khác là phải đi theo lịch trình quy định của Mỹ, có nguy cơ dẫn đến việc thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phi công nghiệp hóa và bị gạt ra bên lề thị trường tài chính thế giới.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My trưng hịch trình bày. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Trọng Thành nói về cờ vua đọ với cờ vây, Mỹ và Trung Quốc đối đầu thế nào trong 2 tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Người Việt di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của London, tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London trình bày. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, sự, Thanh Hà nói về đề tài Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ.
Mỹ mới vừa xây dựng một bức tường thành để bảo vệ thị trường nội địa. Trong ngày giải phóng Hoa Kỳ, Tổng thống Trump công bố bản tuyên ngôn độc lập về kinh tế, đánh thuế hải quan từ 10 đến 50% toàn thế giới. Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Việt Nam dẫn đầu bảng các đối tượng được Tổng thống Trump chiếu cố đến nhiều nhất. Một quốc gia nghèo trên thế giới như Ethiopia không biết có gì để xuất khẩu sang Mỹ, nhưng cũng bị phạt 10%. Mùng 2 tháng 4, 2025, vĩnh viễn đi vào lịch sử, đánh dấu sự hồi sinh của nền công nghiệp Hoa Kỳ, ngày mà nước Mỹ giành lại cái quyền định đoạt về tương lai, ngày mà nước Mỹ thịnh vượng trở lại, chấm dứt hiện tượng mà người nước ngoài, những kẻ lừa bịp, những con kèn kèn rút ruột các nhà máy của Mỹ và đập vỡ giấc mơ Hoa Kỳ. Donald Trump tuyên bố như trên trước khi đặt bút ký sắc lệnh mà ông gọi là bản tuyên ngôn độc lập kinh tế.
Vậy thấy gì từ bản tuyên ngôn độc lập đó của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump?
Đầu tiên hết, lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại biện pháp tăng 25% thuế hải quan đánh vào tất cả xe hơi sản xuất ở nước ngoài nhập vào Mỹ. Điểm thứ hai đáng chú ý là ông Trump trừng phạt toàn cầu, nhưng tránh đánh thuế nhập khẩu vào những mặt hàng thuộc diện chiến lược đối với an ninh cũng như là an ninh kinh tế của nước Mỹ. Thí dụ như thiết bị điện tử bán dẫn nhập vào Mỹ hay là những kim loại hiếm cần thiết cho nền công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ đều được tạm tha. Điểm thứ ba và quan trọng hơn cả là Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng nguyên tắc thuế đối ứng với toàn cầu. Tuy nhiên, những tấm bảng với nhiều màu trên nền đen được trưng ra trong vườn hồng ở phủ Tổng thống Mỹ chiều qua không liên quan đến Nga, Bắc Triều Tiên, do Washington không xem hai quốc gia này là những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, cũng không thấy có tên của Canada hay Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhưng đảo Tuvalu mãi tận Nam Thái Bình Dương hay là Eritrea ở cực nam của sừng châu Phi thì cũng phải chịu mức thuế đối ứng 10%. 10% là cái mức thuế tối thiểu mà Hoa Kỳ phạt cộng đồng quốc tế. Anh Quốc là một trong những nền kinh tế hiếm hoi được ân huệ đó, tương tự như là quần đảo Cook hay Nam Sudan. Còn bị nặng nhất là Lesotho ở châu Phi hay vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đảo Saint-Pierre-et-Miquelon ở khu vực Bắc Mỹ. Trong năm ngoái, Hoa Kỳ đã nhập khẩu hơn 3.200 tỷ đô la hàng của thế giới. Do vậy, theo tính toán của Nhà Trắng, chỉ với mức thuế tối thiểu 10% thôi, cũng đủ cho phép thu về đến 320 tỷ đô la cho ngân sách của Mỹ. Tổng thống Trump khẳng định ông đang giải phóng đất nước và đem về hàng ngàn tỷ đô la cho người dân Hoa Kỳ.
Nhưng trong danh sách trừng phạt, Tổng thống Donald Trump mạnh tay với nhiều đối tác như Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Việt Nam là những đối tượng được chiếu cố tận tình.
Bộ trưởng Tài chính của Mỹ, ông Scott Bessent khẳng định hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ đến cuối tuần này sẽ bị đánh thuế 54%, và đây là đòn mạnh tay nhất sau khi Nhà Trắng đã hai lần tăng thuế hải quan 10 và 20% nhắm vào hàng Made in China. Truyền thông Mỹ thì đưa ra một thí dụ cụ thể, đến cuối tuần này, người Mỹ sẽ mua máy sấy tóc chẳng hạn, một sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc với cái giá đắt hơn đến 54% so với thời điểm trước khi Tổng thống Trump nhậm chức hôm 20 tháng 1 vừa qua. Tại châu Á, Trung Quốc không là mục tiêu duy nhất ông Trump nhắm tới. Việt Nam với cán cân thương mại bất lợi cho Mỹ cũng bị phạt 46%. Lào và Campuchia tuy là ít xuất hiện trong danh sách các bạn hàng ăn bám Hoa Kỳ nhưng cũng bị phạt với mức thuế là 48% và 49%. Để giải phóng Hoa Kỳ, chính quyền Trump không hề nương tay với các đồng minh cốt lõi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
Kế hoạch giải phóng nước Mỹ của Nhà Trắng đẩy toàn thế giới vào thế thù.
Tại Pháp, chiều nay, Tổng thống Macron triệu tập lãnh đạo các ngành nghề bị tổn thương nhiều nhất. Liên hiệp châu Âu tuy để ngỏ khả năng đàm phán nhưng không loại trừ sẽ đánh thuế vào các dịch vụ công nghệ của nhóm GAFAM, giới tài phiệt đứng sau lưng Tổng thống Mỹ. Nhìn vào cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ với châu Âu về hàng hóa thì đúng là Mỹ bị nhập siêu đến 235 tỷ đô la năm ngoái. Nhưng về các dịch vụ, nhất là các dịch vụ tài chính và công nghệ số, thì Mỹ có lãi so với châu Âu. Nói một cách khác, nếu phải đáp trả trừng phạt Hoa Kỳ thì Bruxelles có thể đánh thuế các dịch vụ do các tập đoàn công nghệ của Mỹ cung cấp. Tại Bắc Kinh, Bộ Thương mại của Trung Quốc thông báo duy trì kênh đối thoại với Washington nhưng chuẩn bị các biện pháp đáp trả ngay lập tức. Wendy Kutter, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Society Policy được Nhật báo Tài chính của Nhật Bản Nikkei Asia trích dẫn cho rằng với kế hoạch giải phóng nước Mỹ được công bố hôm qua, tăng trưởng của toàn cầu rồi đây sẽ sụp đổ theo nhịp độ mà các biện pháp thuế khóa của Hoa Kỳ được thực thi. Fred Neumann, kinh tế trưởng của ngân hàng HSBC, cũng được tờ báo này trích dẫn nhấn mạnh thời kỳ mà nền công nghiệp xuất khẩu của châu Á được phát triển đã qua. Chính quyền tại các quốc gia châu Á bắt buộc phải thúc đẩy tăng trưởng bằng các biện pháp kích cầu, tức là huy động các ngân sách của nhà nước và công cụ tiền tệ.
Một điểm đáng chú ý khác là khi giải thích vì sao Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu 34% đánh vào hàng Trung Quốc hay 46% nhắm vào hàng Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã giải thích, xin trích, hàng Mỹ bán sang Trung Quốc bị đánh thuế 67% và sang thị trường Việt Nam là 90%. Mọi người thắc mắc về mức độ đáng tin cậy của những con số 67% hay 90% mà Trung Quốc và Việt Nam đánh vào hàng Mỹ.
Về điểm này, điều tra của báo Le Monde khẳng định ông Trump đã đưa ra những con số rất xa vời với thực tế. Làm thế nào để Nhà Trắng lại có được những con số thuế nhập khẩu của Trung Quốc đánh vào hàng Mỹ là 67%. Tờ báo này đã tập trung vào trường hợp của ba đối tượng đầu tiên bị ông Trump nhắm tới, lấy trường hợp cụ thể của châu Âu với Mỹ. Tờ báo này giải thích năm 2024, thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với châu Âu lên tới 235 tỷ đô la, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của châu Âu vào Mỹ cùng thời là 605 tỷ đô la. Các cố vấn của Tổng thống Trump đã chia thâm hụt mậu dịch với tổng kim ngạch xuất khẩu để kết luận rằng hàng Mỹ bán vào châu Âu bị đánh thuế 39%. Và tương tự như vậy, cũng với phương pháp ấy, Nhà Trắng đã kết luận Việt Nam đánh thuế hàng Mỹ 90%. Tuy nhiên, phương pháp này đã bị nhiều tờ báo của Washington phản bác. Cùng lúc thì nghiên cứu của Viện German Marshall Fund có trụ sở tại Washington đưa ra các dữ liệu cho thấy hiện tại Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu trung bình trọng số là 2,5%, Liên Âu là 2,7% và Trung Quốc là 3,1%, Ấn Độ là 11,5%. Cuối cùng cũng cần lưu ý rằng vào lúc mà Tổng thống Trump công bố bảng thuế đối ứng nhắm vào toàn cầu thì Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đưa ra lời khuyên như sau: các bạn hãy bình tĩnh, hãy cứ hứng đòn và chờ đợi xem tình hình xoay chuyển ra sao. Nếu mà đáp trả thì chiến tranh thương mại sẽ leo thang.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với nhiều nước, đặc biệt đánh mạnh vào châu Á và Liên hiệp châu Âu. Chính phủ Hà Nội họp khẩn sau khi Donald Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ. Tại Miến Điện, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất lên đến gần 3.100 người. Tập đoàn quân sự ban hành các lệnh tạm ngừng bắn để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến thuế quan toàn cầu với những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ.
Điểm báo.
Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Kính thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Donald Trump đánh thuế lên tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ được chú ý nhiều nhất hôm nay trên báo chí cũng như trên phiên bản Internet.
Liberation nhận định, với thuế hải quan, Donald Trump thảm sát hệ thống trao đổi quốc tế có từ thời hậu chiến. Tổng thống Mỹ gây sốc cho các nhà kinh tế và thị trường bằng hàng loạt sắc thuế nặng nề đối với các đối tác, làm tăng nguy cơ suy thoái cho nước Mỹ.
Ngay từ tối qua, thị trường chứng khoán suy sụp sau khi Tổng thống Trump với giọng điệu vui tươi phấn khởi loan báo đánh thuế đối ứng hơn 60 nước, trong đó có các đồng minh trung thành nhất vì đã lừa đảo nước Mỹ quá lâu. Mức tối thiểu 10% được loan báo cho toàn thế giới, rốt cuộc chỉ dành cho một ít nước như Anh Quốc, Singapore, Brazil, Đa số đạt đỉnh cao nhất kể từ cơn say bảo hộ thập niên 30 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng lịch sử. Trùng cáo buộc châu Âu đánh thuế 39% lên hàng Mỹ nên đã áp thuế có qua có lại, đã lịch sử giảm xuống phân nửa còn 20%. Trung Quốc bị cho là đánh thuế 67% với Mỹ, chịu mức thuế 34% cộng với 20% trước đó. Nhật Bản 34%, Israel dù một ngày trước đã hủy bỏ mọi sắc thuế với hàng Mỹ nhập khẩu, chỉ chịu 17%, còn Việt Nam thì đến 46%. Dezico lưu ý rằng Việt Nam đã làm mọi cách để làm chịu bớt tình hình, thuế đánh vào một số xe hơi còn 32% thay vì 45-60%, khí hóa lỏng giảm xuống còn 2%, đùi gà đông lạnh còn 15%. Từ đâu ra những con số được dùng để biện minh rằng Mỹ chỉ trả đũa?
Đối với châu Âu, có lẽ là thuế giá trị gia tăng bị coi như thuế hải quan. Châu Âu không hề áp thuế 39% lên hàng Mỹ. Việt Nam cũng không đánh thuế đến 90% như được trình bày trên tấm bảng của Nhà Trắng.
Các nhà kinh tế đoán rằng để tính toán cho dễ, các cố vấn kinh tế của Tổng thống chỉ đơn giản là lấy tỷ lệ thâm hụt thương mại với từng nước đem chia đôi để lập ra mức thuế khủng khiếp này. Đảo Réunion bị cáo buộc đánh thuế 74% lên hàng Mỹ, nên hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ phải chịu thuế 37%. Quần đảo Coco, dân số chủ yếu là chim cánh cụt, cũng không thoát khỏi mức thuế 10%. Trùm có lẽ ý thức đến các rủi ro cho kỹ nghệ không đánh thêm thuế vào thép và nhôm, vốn đã chịu mức 25% từ tháng 2. Đáng ngạc nhiên là Mexico và Canada không nằm trong danh sách bị trừng phạt. Hai nước này đã bị áp thuế 25%, không phải vì thương mại mà về di dân và fentanyl. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ khuyến cáo các nước liên quan không nên trả đũa, phải chăng Nhà Trắng chờ đợi các nạn nhân nhượng bộ? Mỹ cũng hy vọng rằng sợ không còn được bảo vệ về quân sự, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ không phản ứng, trong khi chờ đợi các dự báo suy thoái tăng lên cho người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả giá cao hơn. Một cựu chủ tịch Hội đồng Kinh tế chỉ trích mới cách đây 2 tháng đang chứng kiến soft landing, một sự hạ cánh nhẹ nhàng với lạm phát giảm mà kinh tế không bị chậm lại. Nay thì Mỹ phải đối mặt với suy thoái và thất nghiệp.
Trong bài xã luận, Le Figaro nhận xét, ngay cả trong giới kinh doanh mà chó sói vốn nhiều hơn cừu, đôi khi cũng rất ngây thơ. Chỉ mới cách đây vài tháng, viễn cảnh Donald Trump quay lại Nhà Trắng khiến họ vô cùng phấn khích.
Phản đối thuế má và các quy định ủng hộ kinh doanh, thù địch với sự can thiệp của nhà nước, quan tâm đến thị trường tài chánh, Tổng thống Mỹ hội tụ nhiều ưu điểm. Dù Trump không ngừng nhấn mạnh việc tái lập sức mạnh của Mỹ, người ta vẫn cho rằng một khi đã chiến thắng, ông sẽ hòa dịu hơn. Nhưng kịch bản giờ đây không hề giống như trong mơ. Không chỉ thô bạo đã kích thường xuyên các đồng minh lịch sử, Trump còn khởi động một cuộc chiến tranh thương mại mang tầm vóc nguyên tử đối với họ. Ngoài một nhóm cố vấn, chẳng ai hiểu nổi việc này có lợi lộc gì. Lịch sử cho thấy chủ nghĩa bảo hộ, thay vì bảo đảm thịnh vượng, luôn gây ra hàng loạt thảm họa nơi kẻ tấn công lẫn nạn nhân. Nếu việc bế quan tỏa cản mang lại hạnh phúc, thì Bắc Triều Tiên đã là thiên đàng. Vấn đề hiện là không ai có thể khuyên được Tổng thống, kể cả việc Wall Street lao dốc, lẫn sự lo ngại thấy rõ nơi các chủ doanh nghiệp Mỹ vốn được cho là sẽ hưởng lợi từ cuộc tấn công quy mô này. Dưới tràng súng liên thanh, châu Âu từ tốn cân nhắc cách đáp trả cơn giận dữ của Trump. Tại Bruxelles, đang có tranh luận giữa phe muốn trả đũa lập tức và mạnh mẽ, mắt đổi mắt, răng đổi răng, và những người muốn thương lượng. Giải pháp có lẽ nằm giữa hai thế cực, là một loạt trừng phạt chủ yếu nhắm vào các tập đoàn công nghệ để tạo tương quan lực lượng trước khi ngồi vào bàn đàm phán.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Giáo sư Vincent Pons của Đại học Harvard trên Lexico cho rằng đây là lúc để trả đũa. Trước hết, tin tốt lành là tác động tiêu cực của chính sách kinh tế sẽ được cảm nhận nhanh chóng.
Chỉ vài tháng nữa, thuế quan cho ông Trump áp đặt sẽ làm cho hàng tiêu dùng tăng giá. Từ tháng Giêng, chỉ số lòng tin nơi các hộ gia đình đã giảm 18%, chứng khoán Mỹ mất giá 7%. Nếu rơi vào suy thoái, Nhà Trắng sẽ phải linh hoạt bớt. Tin xấu là tác động sẽ vượt qua khỏi biên giới Hoa Kỳ. Ngoài các công ty xuất khẩu sang Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp, toàn bộ chuỗi giá trị bị rúng động. Đại dịch COVID đã bộc lộ sự hội nhập tuyệt vời của sản xuất toàn cầu sau nhiều thập niên tự do mậu dịch dịch. Chẳng hạn năm 2022, chỉ riêng việc Thượng Hải bị phong tỏa đã làm chi phí và thời gian vận chuyển tăng lên trên toàn thế giới. Cú sốc gây ra từ cuộc chiến tranh thương mại tổng lực vừa bắt đầu sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại lao vào cuộc phiêu lưu quá rủi ro này? Giai đoạn 2018-2019, thương chiến với Trung Quốc đã làm yếu đi các lĩnh vực kinh tế Mỹ bị trả đũa, nhưng làm tăng số phiếu bầu cho Cộng Hòa. Có lẽ ông Trump hy vọng tiếp tục huy động được cử tri và thuế quan giúp bù vào số thuế giảm xuống cho người giàu. Hơn nữa, nhờ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, Hoa Kỳ có thể đánh thuế vào hàng nhập nhiều hơn các đối tác. Năm 2019, Trung Quốc đã hết đạn, không thể trả đũa tiếp. Như vậy có thể đáp trả hành động của Trump ra sao? Dù Tổng thống Mỹ nghĩ gì đi nữa, thương mại không phải là một trò chơi có tổng bằng không. Pháp và châu Âu trước hết phải tăng cường quan hệ với các nước thứ ba, bắt đầu là Canada, Mexico và các nước bị Mỹ đánh thuế cao, cũng không nên tự giới hạn ở hàng hóa. Châu Âu có thể nhắm vào các dịch vụ nhập từ Hoa Kỳ hay do các công ty Mỹ cung cấp trên lãnh thổ nước mình. Ngược với hàng hóa, cán cân dịch vụ Mỹ là thặng dư, như vậy lợi tức của GAFA có thể là mục tiêu. Đánh thuế tạo được thu nhập đáng kể và có thể làm giảm bớt sự ủng hộ ông Trump của các đại gia công nghệ trong cuộc chiến vừa khởi động. Đó là đòn bẩy thương lượng mà các nhà lãnh đạo sẽ sai lầm nếu bỏ qua.
Tại nước Mỹ, Trump và Musk vừa lãnh nhận một thất bại nặng nề trong cuộc bỏ phiếu ở bang Wisconsin. Le Figaro cho biết việc bầu ra một thẩm phán tối cao pháp viện ở bang này đã mang tầm vóc quốc gia sau khi ông chủ Tesla và SpaceX chi ra rất nhiều tiền với hy vọng ứng cử viên của mình đắc cử.
Rốt cuộc, số thông điệp trên mạng X, chiến dịch gõ cửa từng nhà và nhiều triệu đô la của Elon Musk vẫn không đủ. Susan Crawford, nữ thẩm phán dân chủ, đã giành được chiếc ghế. Đây là trắc nghiệm bầu cử đầu tiên từ sau khi ông Trump lên ngôi, trở thành cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền mới của Mỹ cũng như bản thân ông Musk. Người giàu nhất thế giới đã chi trên 100 triệu đô la, số tiền kỷ lục cho một cuộc bỏ phiếu tư pháp để hỗ trợ ứng cử viên Cộng hòa Brad Sherman. Bà Susan Crawford được một số đại gia ủng hộ. Tỷ lệ tham gia thường ít ỏi đối với những cuộc bỏ phiếu loại này, nhưng đã đạt mức lịch sử, thậm chí một số thành phố còn không đủ phiếu bầu. Chiến thắng của Crawford mang lại sự lạc quan cho đảng Dân Chủ, vốn đang chia rẽ, tinh thần sa sút không có lãnh đạo, tranh thủ sự bất bình trước việc Elon Musk cắt giảm thô bạo chính quyền liên bang. Dân chủ tập trung chỉ trích nhân vật này. Sau khi có kết quả bầu cử, Musk vốn lắm lời trên mạng X đã hoàn toàn im lặng.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Trọng Thành phụ trách nói với chủ đề cờ vua đỏ với cờ vây, Mỹ Trung đối đầu thế nào trong hai tháng cầm quyền đầu tiên của Trump.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, sự trả lại cầm quyền của Donald Trump tại Mỹ đặt thế giới trước tình trạng bất định cao độ. Nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông Trump 2017-2021 in dấu ấn với nhiều chính sách táo bạo bất ngờ, được quảng bá là có nhiều triển vọng nhưng rốt cuộc bất thành, như vụ đàm phán vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên hay chính sách đơn phương áp thuế với Trung Quốc để giảm thâm hụt thương mại. Nhiệm kỳ 2.0 của Donald Trump mở đầu với các chính sách còn quyết liệt hơn gấp bội nhiệm kỳ thứ nhất, với các tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ. Cho dù có sự khác biệt rất lớn trong chính sách, nếu không nói là gần như đối nghịch trong nhiều lĩnh vực, đối thủ số 1 của Tổng thống Trump, tương tự như các chính quyền tiền nhiệm, đó là Trung Quốc, được coi là có thể vươn lên xoán ngôi siêu cường số 1 của Hoa Kỳ. Hai tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump cho thấy gì về chiến lược của Washington và Bắc Kinh? Donald Trump mở đầu nhiệm kỳ 2 vẫn với phong cách mang tính giao dịch của thương nhân như lần trước, để ngỏ cơ hội siết chặt quan hệ cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Phá lệ, Tổng thống đắc cử Donald Trump mời lãnh đạo Trung Quốc đến dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Chủ tịch Trung Quốc rút cục đã cử đại diện đặc biệt là Phó Chủ tịch Hàn Chính thay mặt, tỏ ra hồ hởi với ông Tập Cận Bình. Nhưng Donald Trump cũng ngay lập tức đe dọa sẽ cứng rắn về thương mại để buộc Bắc Kinh phải có các nhân nhượng.
Donald Trump hy vọng sớm ra xếp để có các trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc Tuy nhiên, cuộc điện đàm đầu tiên dự kiến giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Trump nhậm chức đầu tháng 2 năm 2025 bị hủy sau khi Trung Quốc áp đòn thuế trả đũa.
Nhận định về chính sách của Tổng thống Mỹ là điều không dễ dàng do các phát biểu đầy mâu thuẫn và mang tính cá nhân cao độ của ông Trump, theo đánh giá của nhiều nhà quan sát. Tuy nhiên, so sánh hành xử của Trump và lãnh đạo Bắc Kinh có thể cho phép rút ra một số sắc thái đáng chú ý. Chuyên gia về Trung Quốc Andre Chang trong cuộc trao đổi với nhà chính trị học Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, nhận định Tổng thống Mỹ chọn chiến lược cờ vua với những nước đi thần tốc trong lúc ông Tập Cận Bình chơi cờ vây là trò chơi lâu đời của người Trung Quốc, khuyến khích lối hành xử thiên về kiên nhẫn.
Điều mà tôi nhận thấy là Trump chơi cờ vua. Cờ vua là trò chơi mà các quân cờ chuyển động rất nhiều, và trong nhiều ván cờ, nước cờ diễn ra rất mau lẹ. Điều được ngưỡng mộ trong trò chơi này là những nước tấn công. Người Trung Quốc không chơi cờ vua, họ chơi cờ vây. Cờ vây lấy kiên nhẫn làm ưu thế. Trong trò chơi này không có nhiều chuyển động. Đây là trò chơi với các quân cờ có giá trị ngang nhau và mục đích là chiếm lĩnh được nhiều không gian. Trump chơi cờ vua, người Trung Quốc chơi cờ vây, người Hoa đi theo chiến lược, thường được gọi là chiến lược của nước. Trong Đạo Đức Kinh, cuốn sách kinh điển của Đạo Lão, tương truyền của Lão Tử có câu: không có gì yếu hơn nước, nhưng cũng không có gì kháng cự lại được nước. Đây chính là hành xử của Trung Quốc. Mỗi khi Mỹ rút khỏi một vị trí nào đó thì Trung Quốc chám chỗ. Điều này đúng với trường hợp Mỹ cắt giảm các hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID hay Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng ta có thể nêu ra hàng loạt ví dụ về việc Trung Quốc chiếm lĩnh lặng lẽ và bình thản các vị trí mà Hoa Kỳ bỏ trống.
Chuyên gia Andre Chang là công dân Pháp sinh tại Marseille. Cha mẹ ông là người Hoa. Ông là người sáng lập và chủ tịch Hiệp hội Thương mại Âu Á từ năm 1988 và là phó chủ tịch Comité Franc-Chine, Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp chuyên thúc đẩy các quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Từ năm 2001, Andre Chang định cư tại Trung Quốc. Giải thích cụ thể hơn về chiến lược hành xử của Bắc Kinh trong giai đoạn 2 tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump, ông Andre Chang nhận định:
phản ứng của phía Trung Quốc thiên về chừng mực. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, lợi thế tất nhiên thuộc về phía Mỹ. Đơn giản là bởi vì Mỹ nhập khẩu đến 400 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc chỉ nhập của Mỹ khoảng 100 tỷ đô la. Trung Quốc có nhiều cái để mất hơn là Mỹ. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, ta thấy điều thú vị là rất đa dạng. Khác với Trump, chỉ có một vũ khí là tăng thuế hải quan. Trung Quốc có hàng loạt biện pháp. Một mặt tăng thuế với một số mặt hàng, chủ yếu là các mặt hàng nông nghiệp, tức là đánh vào một nhóm cử tri bỏ phiếu cho Trump. Bên cạnh đó là các biện pháp như cấm vận một số mặt hàng cụ thể như là đất hiếm. Để thấy được tác động của các biện pháp chọn lọc của Trung Quốc, tôi lấy ví dụ về Skydio, công ty sản xuất drone quan trọng nhất của nước Mỹ, chuyên cung cấp cho quân đội Mỹ và quân đội Israel. Từ khoảng 6 tháng nay, hoạt động của Skydio bị đình trệ do thiếu đi một loại bình nạp điện được sản xuất tại Trung Quốc. Biện pháp trả đũa thứ ba là khởi kiện chống độc quyền nhắm vào Google. Biện pháp này khó hiểu bởi vì Google bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vụ việc này là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể khởi kiện Tesla và Apple. Nếu hai tập đoàn lớn nhất trong số 7 tập đoàn của Mỹ mất thị trường ở Trung Quốc, thì đây quả là tai họa đối với thị trường tài chính Wall Street. Những trả đũa của Trung Quốc có vẻ nhẹ nhàng, nhưng là những tín hiệu cho thấy nếu Trump ra đòn quá mạnh thì Mỹ có thể gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn Trung Quốc.
Đối đầu giữa khối phương Tây và Trung Quốc hiện rõ tại Diễn đàn Kinh tế Bắc Ngao ở Hải Nam diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Tham gia sự kiện vốn được coi là một hội nghị Davos của châu Á, lần này chỉ có một đại diện có tầm cỡ thuộc khối phương Tây, đó là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại và công nghệ với Mỹ lơ lửng trên đầu Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn nắm giữ lợi thế là nằm ở trung tâm khu vực tăng trưởng cao nhất hành tinh. Sự rút lui của Mỹ khỏi nhiều định chế quốc tế, khỏi các quyền lực mềm nói chung, cùng các đe dọa đi kèm hành động phá vỡ hệ thống thương mại quốc tế, đã biến Washington rõ ràng trở thành thủ phạm trực tiếp của tình trạng hỗn loạn đầy bất trắc hiện nay trước công chúng. Tình hình này đang mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
Trong bài diễn văn thường niên đầu tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố thế giới đang trong giai đoạn đảo lộn. Chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy ngày càng trở nên hiếm hoi. Chúng tôi sẽ dùng chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy của Trung Quốc để bình ổn thế giới đầy bất trắc hiện nay.
Trung Quốc không chỉ hành xử với sách lược uyển chuyển như nước, mà còn có cao vọng trở thành núi Thái Sơn của thế giới trong bối cảnh này. Trong lúc ông Trump dựng hàng rào thuế quan chống lại tất cả thế giới, không loại trừ đồng minh, thì Bắc Kinh mở vòng tay với hai đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại ba nước đã lần đầu tiên gặp nhau kể từ năm 2020. Sau cuộc họp khẩn này, ba bên đã đồng thuận tái thúc đẩy một thỏa thuận tự do mậu dịch. Tổng thống Donald Trump trên thực tế, cho dù có những hành xử thô bạo tiền hậu bất nhất trong nhiều chuyện, nhưng xét về chiến lược toàn cầu, ông Trump vẫn đang thực thi chính sách xoay trục sang châu Á, trung tâm của nền kinh tế thế giới, chính sách vốn được khởi sự từ thời Obama. Có điều chính quyền Trump dường như quyết định dồn toàn lực sang châu Á, bỏ hẳn an ninh châu Âu cho người châu Âu tự lo. Chiến tranh Ukraine và đe dọa Nga kể từ giờ là việc riêng của châu Âu. Hơn 2 tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cử đi châu Á. Đúng vào thời điểm chuyến công du này, báo chí Hoa Kỳ đăng tải bản hướng dẫn chiến lược quốc phòng quốc gia tạm thời của Bộ trưởng Quốc phòng. Văn bản chiến lược quốc phòng lưu hành nội bộ này nhấn mạnh đến ưu tiên số 1, đó là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan và củng cố quốc phòng nội địa. Văn bản này được một số chuyên gia cho rằng đã là một nguyên nhân khiến Trung Quốc giận dữ bất ngờ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật, oanh kích các cơ sở hàng hải và năng lượng chiến lược của Đài Loan. Trong bối cảnh này, tình trạng nhiều liên minh với Mỹ tại châu Á được lập ra dưới thời Biden để ngăn chặn Trung Quốc bị chính sách của Trump hủy hoại, gây khó khăn cho mặt trận đoàn kết, ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Chuyên gia André Chang bày tỏ.
Nếu so sánh chính sách của Trump với người tiền nhiệm, ta thấy chính sách của Biden hiệu quả hơn. Chúng ta nhớ rằng Biden đã thiết lập một loạt cơ chế liên minh để chống lại Trung Quốc, liên minh AUKUS với Anh và Úc, liên minh Quad với Nhật Bản và Ấn Độ và Úc. Nhờ vậy, rút cục đã bao vây được Trung Quốc thông qua sự phối hợp với các quốc gia đồng minh của Mỹ. Biden đã đặc biệt thành công trong việc giải hòa Nhật Bản với Hàn Quốc, hai nước vốn có bất hòa sâu sắc từ thời Thế chiến II với hồ sơ phụ nữ dài sầu, thúc đẩy Nhật Hàn tham gia vào liên minh với Mỹ. Trong khi đó, Trump trong vòng 1-2 tháng đã phá hủy tất cả các thành quả như vậy.
Sau 2 tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump, Đài Loan dường như đang dần được xác định sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Trung trong thời gian tới về an ninh. Trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Trump, một điểm đáng chú ý đó là lãnh đạo quốc phòng hai nước lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm các binh sĩ Mỹ-Nhật tử trận trong một trận chiến khốc liệt thời Đệ nhị Thế chiến, dấu hiệu cho thấy quan hệ siết chặt. Ngày 30 tháng 3, Mỹ-Nhật thỏa thuận tiếp tục dự án từ thời Biden, nâng cấp trụ sở lực lượng Mỹ tại Nhật thành sở chỉ huy song phương để tăng cường thế trận răn đe Mỹ-Nhật, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Nam Nhật Bản với trọng tâm là Đài Loan. Hợp tác quân sự Mỹ-Nhật được tái khởi động dưới thời Trump có đủ giúp Washington khắc chế được các tham vọng quân sự của Bắc Kinh tại khu vực hay không? Chính sách bất nhất của chính quyền Trump về Đài Loan đang gây nhiều lo ngại. Chính quyền Trump có thực sự nỗ lực vì an ninh của Đài Loan? Ông Trump có chủ trương thổi bùng căng thẳng như Bắc Kinh cáo buộc? Và liệu hòn đảo có nguy cơ chịu cùng cảnh ngộ như Ukraine hay không? Đây là câu hỏi mà không ít người đặt ra.
Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tín viên Nguyễn Giang, người viện di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của London.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, Anh Quốc cũng như nhiều nước ở châu Âu đều đang có dân số lão hóa nhanh, sinh suất thấp và cần lao động, nhưng không ít người bản địa và chính trị gia lại chỉ muốn nhận người nước ngoài thuộc loại nhân tài, trẻ khỏe, có tay nghề, chịu làm việc nhiều, lương thấp, ít ưu đãi. Đây là chuyện tự nó đã đầy mâu thuẫn nên chưa thể giải quyết được nhanh chóng tại Anh, kể cả sau Brexit, vốn ban đầu được kỳ vọng là giúp cho London dễ dàng kiểm soát được làn sóng di dân quốc tế nhập cư trái phép, trong đó có di dân người Việt từ các nước Liên Âu đến hay dùng thuyền nhỏ từ Pháp vượt biển Manche sang Anh. Gần đây, London đã đưa ra nhiều quy định siết chặt hơn luật di trú. Vậy người Việt Nam ở Anh nghĩ gì và làm gì trước các lệnh siết chặt kiểm soát lao động chui, phạt nặng chủ thuê lao động không giấy tờ? Thông tin viên Đài RFI Nguyễn Giang từ London giải thích.
Vâng, đã từ mấy năm qua thì nghề làm móng tay hay gọi là shop nails của người Việt Nam ở Anh đã gặp một vấn đề về nguồn nhân lực. Lý do là số người thợ nails có giấy tờ cư trú mà có giấy phép lao động ấy, thì trở thành đối tượng được mời chào, phải trả giá thuê cho họ hàng tuần rất là cao, cho nên chủ tiệm nhiều khi phải giảm doanh thu để giữ thợ. Riêng với số nhân công thiếu giấy tờ thì việc thuê họ trở nên rất rủi ro cho người chủ. Khi bị bắt, mức phạt mới rất là cao, có hiệu lực từ 1-2 tháng qua, tức là 60.000 bảng, tức là trên 71.000 euro cho một trường hợp thuê lậu, gây ra tâm lý rất là sợ hãi. Trong một vụ việc vào trung tuần tháng 3 năm nay đấy, được một bạn chia sẻ trên trang Facebook của cộng đồng Việt Nam ở Anh, tức là một chủ tiệm nail bị phạt tới 128.000 bảng, tức là tương đương 165.000 đô la Mỹ. vì có 4 người Việt khác đang có mặt trong tiệm. Mà khi mà nhân viên di trú và cảnh sát đến kiểm tra thì họ nói đây là những người làm việc lậu. Tôi xin nhắc rằng đối với thợ mà làm nail có giấy tờ cư trú dạng visa thì visa ghi là làm việc ở đâu, do chủ nào làm sponsor, tức là người bảo trợ, thì chỉ được làm ở đó, ở đúng công ty đó, chứ không được đi làm chỗ khác. Không rõ câu chuyện đằng sau như thế nào, nhưng mà khi khiếu nại thì chủ tiệm đó lại nói là 4 người đấy chỉ là khách đến chơi chứ không phải là lao động chui. Kết quả là tiệm này vẫn bị phạt gần 20.000 bảng thay cho 128.000 bảng. Đây là vụ việc có thật, khớp với những thông tin tôi nghe từ trước khi mà tiếp xúc với bà con Việt Kiều ở Anh. Tức là có nhiều vụ thuê người lậu ở một công ty làm móng tay hay là công ty mở hàng ăn ấy, thì tòa sẽ nhất định phải phạt ít nhất là một trường hợp. Trong khi mấy năm trước có thể người ta sẽ tha bổng, phạt nhẹ cho tất cả các trường hợp. Ví dụ trong 3 vụ bị bắt cùng một công ty thì họ sẽ phạt một trường hợp thật nặng, nhưng mà tha bổng cho 2-3 trường hợp còn lại. Làm như thế thì công ty này của người Việt Nam sẽ không phá sản hoàn toàn. Bởi vì nếu phá sản thì phải đóng quán, và người chủ nếu đã là công dân Anh thì sẽ nhận tiền thất nghiệp, tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Đây là cái câu chuyện mà xảy ra với mọi sắc dân, với mọi ngành nghề, kể cả trong ngành xây dựng, nghề làm nhà hàng, sản xuất thực phẩm, thì không riêng gì ngành nail của người Việt Nam, vì đây là những cái luật siết chặt quy chế di trú cũng như tị nạn tại Anh Quốc. Cũng vì tình hình khó khăn cho nên nhiều trang Facebook của người Việt gần đây thông báo với nhau về chuyện xin hồi hương. Và vấn đề này cũng được chính phủ Anh đẩy mạnh. Chẳng hạn như hôm 6 tháng 3 vừa qua thì một phái đoàn do ông Adam Gardner từ Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã đến thăm và làm việc với chính quyền ở Việt Nam, cũng như đến tận tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ một cái gọi là dự án phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì ở Anh này có một số công ty của người Ấn Độ hay là người Anh thuê phiên dịch người Việt mở dịch vụ tư vấn tị nạn. Đây cũng là một cái thứ dịch vụ đang nở rộ.
Vâng, được biết là Anh vẫn là điểm đến của du học sinh từ Việt Nam. Vậy nên hiểu tình hình ra sao khi mà Anh muốn giảm dòng người nhập cư thưa anh?
Vâng, hiện nay Anh vẫn ưu tiên cho sinh viên nước ngoài gồm cả sinh viên Việt Nam đã được gia hạn visa sau khi tốt nghiệp. Vì một mặt thì Anh chặn nguồn nhập cư lậu, mặt khác thì nước Anh vẫn thiếu nhân công có tay nghề và có trình độ. Khi mà lao động bản địa thì già đi và hàng triệu người thường xuyên nhận những trợ cấp sức khỏe hay là trợ cấp thất nghiệp ở Anh tạo ra một gánh nặng rất lớn cho ngân sách. Đây là một cái mặt khác của Brexit sau 5 năm, tức là Anh vẫn muốn mở cửa thị trường lao động và mời gọi đầu tư toàn cầu, mở rộng hợp tác thương mại. Chẳng hạn như các cơ quan ngoại giao Anh rất chú ý đến chuyện Việt Nam có một nguồn nhân lực là sinh viên hay là những người làm giảng viên đại học có trình độ, hiện nay đã học hoặc là đang tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp các trường đại học ở Anh. Cũng mới tháng 3 vừa qua thì có một đoàn của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã quay về nước Anh, tổ chức một chuyến đi giao lưu gặp gỡ các cái trường đại học có sinh viên cũng như giảng viên ở Việt Nam. Nói cái ngắn gọn thì Anh Quốc muốn chia sẻ nguồn lợi công nghệ, thương mại và nguồn nhân lực cao cấp, thế nhưng lại không muốn cái nguồn nhân lực thiếu tay nghề và các nhóm di dân trái phép vào đây. Thế nhưng mà theo những gì tôi quan sát thì vì kinh tế Anh không tăng trưởng cho nên kiếm việc làm không hề dễ đối với cả những người hợp pháp. Tôi thấy là một số em sinh viên Việt Nam sang đây đã du học, sau khi tốt nghiệp được ở lại có visa gia hạn để kiếm việc ấy, thì rất khó mà kiếm được cái mức lương khởi điểm ví dụ 38-40.000 bảng một năm. Rất nhiều em hiện nay vẫn đang cố bươn chải làm các việc như là chạy bàn trong quán hay là làm thêm trong ngành bán lẻ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Người Việt Nam chỉ là một nhóm trong số hàng chục nhóm di cư vào Anh. Vậy thái độ chung của người Anh đối với người nhập cư từ sau Brexit có thay đổi gì không? Và trong xã hội Anh có sự phân biệt các nhóm di cư hay không thưa anh?
Thái độ của người Anh nói chung với vấn đề nhập cư có hai điểm nổi bật, mà theo tôi cũng có tác động đến cách mà dư luận ở nước này đánh giá người Việt Nam. Và người Việt Nam chỉ là một trong cái nhóm hàng chục, có thể hàng trăm sắc dân khác đến Anh mà thôi. Một là dù sao đi nữa thì trên cái nền của châu Âu, Anh vẫn là nước cởi mở hơn cả với dòng người nhập cư. Và đây là một nghiên cứu của Đại học Oxford, chứ không phải là của một cái nhóm gọi là phân biệt chủng tộc hay là nhóm cánh hữu nào cả. Ngoài ra, một điểm nữa nổi bật khi mà nhận người nhập cư vào nước họ ở đây thì người Anh dù sao cũng cởi mở hơn cả và chú ý nhiều đến trình độ và tay nghề của người nhập cư hơn là cái gốc khác. Chẳng hạn như trong khi dư luận chung ở Anh thì luôn luôn hoan nghênh nhé, chào đón những người cùng văn hóa tiếng Anh như là Úc, Mỹ, Canada, New Zealand đến nước họ. Và sau đó thì thứ nhì là đến những người châu Âu như là Ba Lan hay là Czech hay là Đức, và những người tất nhiên là theo Thiên Chúa giáo thì họ không ưa nhất người đến từ châu Phi và người Hồi giáo ngoài châu Âu. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào thái độ của họ với người có tay nghề thì họ gọi là thái độ của họ đối với người Ấn Độ có tay nghề chẳng hạn, tức là tay nghề kỹ sư hay là đại học trở lên ấy, và người châu có tay nghề thì cũng không chênh nhau bao nhiêu. Đấy thì đây thái độ người Anh tương đối là cởi mở so với các nước còn lại ở châu Âu. Tuy thế đây là một cái sức ép chính trị lớn đối với các đảng, kể cả đảng bảo thủ trước đây cũng như đảng lao động bây giờ, là họ phải làm sao ngăn cái dòng người vào, kể cả những người hợp pháp. Ví dụ như là một cái điều tra dư luận khác ở Anh tháng 10 năm 2024 cho rằng là 38% người Anh coi việc di dân bất hợp pháp là vấn đề quan trọng nhất của xã hội hiện nay.
Trở lại với câu hỏi trước về chuyện Anh vẫn cần lao động trẻ, có tay nghề thì vấn đề với người Việt Nam là như thế nào?
Vâng, trở lại câu chuyện từ những thăm dò dư luận trên thì ta có thể rút tỉa ra một số điều hữu ích về người Việt Nam. Thứ nhất là người Việt Nam thuộc nhóm di cư khác chủng tộc, khác biệt văn hóa khá nhiều so với người Anh. Cho nên có thể nói là gần như không rơi vào cái nhóm 1, nhóm 2 là nhóm được ưu đãi. Tạm gọi là nhóm thứ 3 đi. Có thể nói người ta cũng không thích và cũng không ghét. Tạm gọi là cứ gọi là thờ ơ hoặc là cũng không muốn nhiều vào. Tuy thế so với các nước bên châu lục địa thì thái độ bớt lo ngại về người nước ngoài nói chung và với người Việt Nam nói riêng. Chẳng hạn khi nói chuyện với các sinh viên hay là các chuyên gia có tay nghề thì họ vẫn phản ánh là vẫn được xã hội Anh nói chung và nền kinh tế Anh nói riêng tương đối đón nhận cởi mở. Sinh viên du học sau đại học ấy, thì được cấp thêm visa để kiếm việc ở Anh. Và tất nhiên là họ phải tự kiếm việc để đủ sống, phải đóng thuế thì mới ở lại tiếp được. Còn nếu không, khi visa hết hạn thì sẽ phải trở về Việt Nam mà thôi. Ở đây tôi cũng xin nhắc là chính phủ Anh cũng hỗ trợ người nhập cư có tay nghề đấy là bằng cách là lập ra danh sách hàng chục ngành nghề cần lao động. Chẳng hạn những ngành chăm sóc sức khỏe này, thậm chí ngành nghề đánh cá này, làm hộ lý này, người nấu bếp này, thợ nề, thợ hàn này, điều dưỡng viên này. Thậm chí có những nghề khá đặc thù ở trên Scotland, người ta cần những thợ đục đá chuyên cho kiến trúc của Scotland. Cái đây thì rất là khó mà kiếm được ở Việt Nam. Vấn đề chính của người lao động từ Việt Nam sang, người lao động có tay nghề nhưng không phải là trình độ trên đại học ấy, chính là vấn đề ngôn ngữ. Họ có thể có tay nghề nhưng lại thiếu tiếng Anh, thì cái này nếu mà để giải quyết thì có lẽ là Việt Nam cần phải học theo cách mà Ấn Độ hay là Philippines đã mở ra những trung tâm đào tạo hướng nghiệp chuyên đào tạo những người có tay nghề để xuất khẩu lao động một cách gọi là dao động, có tay nghề có giá trị hơn.
Theo anh thì câu chuyện này sẽ có kết cục ra sao đối với người Việt Nam ở Anh?
Theo quan sát của tôi thì tương lai cho việc nhập cư lậu vào Anh sẽ ngày càng khó. Những người mà đi theo con đường như thế thì chắc chắn là chịu rủi ro của chuyện vượt biển và vượt biên vào đây. Mà sau đó thì không có việc làm gì nên họ phải hồi hương. Dư luận với người di dân lậu và người không có tay nghề thì như đã nói ở trên, dù khá hơn ở châu Âu nhưng cũng có tới trên 1/3 dân Anh là không ưa thích cái chuyện này. Tuy thế thì ta có thể thấy là cái dòng người lao động chân tay từ Việt Nam sang nước Đông Âu, sang nước Đức, bên đó cũng đang khó kiếm việc, trên cuối cùng họ lại tìm cách trốn sang Anh. Chẳng hạn như năm ngoái tôi nghe tin từ các bạn bè ở bên Hungary thì là đã có những cái nhóm sang đến Hungary được một thời gian thì bỏ việc trốn sang Đức. Từ Đức sau đó thì một số người nghe nói là đã sang cái tận Anh rồi. Chính vì là người ta mưu sinh, người ta phải tìm đến cái môi trường sống bất kể là hợp pháp hay là hợp pháp một cách dễ thở hơn ấy. Vì thế cho nên theo tôi dòng người lao động từ Việt Nam sang Anh sẽ còn tiếp tục.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với nhiều nước, đặc biệt đánh mạnh vào châu Á và Liên hiệp châu Âu. Chính phủ Hà Nội họp khẩn sau khi Donald Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ. Tại Miến Điện, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất lên đến gần 3.100 người. Tập đoàn quân sự ban hành lệnh tạm ngừng bắn để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến thuế quan toàn cầu và những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện, tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp, chống di dân bất hợp pháp, nước Pháp thắt chặt điều kiện nhập cư và quá trình hội nhập, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Félix Guillon, đại diện của TOT, trường dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và người xin tị nạn tại Paris và vùng phụ cận. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành, mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Benoit Gouctop thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách.